sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức, một từ ngữ quen thuộc đối với tất cả mọi người trong cuộc sống, là một thái độ đề phòng, cảnh giác, chuẩn bị để đối phó với những tình huống bất ngờ. Còn với Kitô hữu, từ ngữ này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là một thái độ sống niềm tin. Tỉnh thức rất cần cho cuộc sống về cả hai phương diện tri thức và tâm linh. Tỉnh thức đòi hỏi tinh thần sáng suốt, giúp mau chóng nhận định sự việc và giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, hầu tránh được những đáng tiếc xảy ra. Tỉnh thức như thế có nghĩa là sẵn sàng đối phó, mau lẹ đáp ứng với tình thế mới khi có biến cố ập đến. Tỉnh thức giúp tránh hầu hết sai lầm trong việc nhận định sự việc. Nếu có sai lầm, cũng không trầm trọng, và sai lầm có thể kịp thời sửa chữa, bổ sung, vì tỉnh thức giúp sớm nhận ra sai lầm. Trận tấn công Trân Châu Cảng là một đòn tấn công quân sự bất ngờ được Hải quân Nhật Bản thực hiện nhằm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng thuộc tiểu bang Hawaii vào sáng ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 1941, dẫn đến việc Hoa Kỳ sau đó quyết định tham gia vào hoạt động quân sự trong Thế chiến thứ hai. Trận đánh này được dự tính sẽ ngăn ngừa và giữ chân hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ không can thiệp đến cuộc chiến mà Nhật Bản đang hoạch định nhằm xâm chiếm Đông Nam Á, chống lại Anh Quốc, Hà Lan và Hoa Kỳ. Cuộc tấn công này bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay của Nhật Bản. Trận tấn công mang tính bất ngờ đã gây thiệt hại lớn cho binh lực phía Mỹ, gần 4.000 người chết và bị thương. Đó là một bài học lớn trong chiến tranh về việc cần phải tỉnh thức, đề phòng. Khoa học ngày nay giúp cho con người tránh được nhiều thiên tai, dịch bệnh nhờ lập ra một số ngành chuyên trách công việc dự báo. Công việc này đòi hỏi sự tỉnh thức và trách nhiệm cao, theo dõi các dấu hiệu nhằm cảnh báo, kịp thời có những biện pháp để tránh thảm họa có thể xảy ra như động đất, sóng thần. Khoa học phát minh các loại vaccine ngừa bệnh, về kinh tế cũng vậy, có những chính sách, biện pháp giúp ngăn ngừa lạm phát, khủng hoảng. Các biến cố trong cuộc sống liên kết với nhau như sợi dây xích, như chiếc đồng hồ hoạt động, một bộ phận dù nhỏ cũng đủ gây cho đồng hồ chạy sai hay ngưng chạy và người ta sớm nhận ra để sửa chữa kịp thời. Tương tự như vậy, con người tỉnh thức có khả năng sớm nhận ra điều sai lầm, kịp thời sửa sai mà không cần mất thời gian hoặc có người mách bảo. Tỉnh thức về phương diện tâm linh đòi hỏi cố gắng cao hơn, tỉnh thức để nhận biết mình đang phục vụ Chúa qua anh em, nhận biết mình đang trung thành với Chúa và nhận biết Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức về tâm linh giúp nhận ra sai lầm, nhận ra tội ngay trước khi phạm tội để tránh. Tránh được hay không lại là vấn đề khác. Nhưng người tỉnh thức có khả năng nhận biết đúng sai, phải trái, tội phúc trước khi người đó bắt tay vào việc. Tiếng nói lương tâm ngăn cản đóng một phần trong việc giúp người tỉnh thức nhận biết việc nên làm và điều nên tránh. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức và sẵn sàng đi chung với nhau. Có thể nói, người sẵn sàng là người tỉnh thức và ngược lại. Tỉnh thức và sẵn sàng có chung mục đích. Tỉnh thức trong phúc âm, một là sẵn sàng ra đón khi chủ về, khi chủ mời gọi, không để cho chủ đợi ta, nhưng chính ta sẵn sàng đợi chủ về. Tỉnh thức còn một mục đích nữa là tránh được cơn cám dỗ. Điều này có thể thực hiện được khi tỉnh thức và cầu nguyện đi chung với nhau. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy tỉnh thức cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Vì linh hồn thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Thiếu tỉnh thức, con người có thể bị mê hoặc bởi các thú vui trần thế mà quên đi nhiệm vụ hoặc ngay cả giữ đạo một cách cứng nhắc, đưa đến việc bất đồng với anh chị em khác, phê bình người khác, kẻ cấp tiến, người lạc đạo, chống lại cả việc Chúa Thánh Thần âm thầm làm việc đổi mới tâm hồn. Ma quỷ thường dùng bùa mê ru ngủ con người và dẫn đưa họ vào con đường phạm tội. Một khi đã mê ngủ thì không còn tỉnh táo để nhận định, quyết định, ngay cả việc sai trái, kẻ mê ngủ cũng không nhận ra. Chính vì thế mà lọt trong kẻ lập mưu, tính kế. Họ dụ dỗ bằng lời nói ngon, nói ngọt, đưa người đó đến chỗ thích thú và nhập cuộc, rồi bị sai khiến, hướng dẫn làm điều sai trái. Chúa dạy rằng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới, sẽ gõ cửa là mở ngay. Các thánh thường chỉ ra cách hữu hiệu nhất trong tỉnh thức, đó là cầu nguyện. Người ta tưởng rằng tổ chức lễ lạy, rước sách linh đình, đại hội nọ kia mới là cầu nguyện. Thực ra, nếu không có cầu nguyện riêng tư, chuẩn bị tâm hồn, sống thân mật với Chúa trước đã, thì những hoạt động như vậy chỉ là bề mặt, rỗng tuếch, mệt nhọc chứ chẳng hữu ích chi. Vậy, muốn tỉnh thức, chúng ta phải biết cầu nguyện. Muốn cầu nguyện, chúng ta phải biết ăn chay, hãm mình, hy sinh, thực hành bác ái. Thiếu một yếu tố nào, đời sống thiêng liêng cũng bất thành, chỉ ra hình như Pha-ri-siêu ngày xưa. Cho nên, phải cầu xin Thánh Linh và tập tành cho được cầu nguyện. Lúc ấy, khả năng tỉnh thức thực sự của Kitô hữu mới thực sự được lớn lên. Chúa nói rõ với chúng ta điều này. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta tỉnh thức thì phần thưởng quả là bội hậu. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện và sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để mỗi lời kinh ca ngợi chúng con dâng lên Chúa đều thấm đẫm tình yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Xin thức tỉnh chúng con bằng đời sống nhiệt thành yêu mến và phụng sự Chúa nơi mọi người.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Thank you.